bài toán rộng hơn cho dinh tỉnh trưởng ở Đà Lạt. Có nhiều phản biện và phản đối từ giới kiến trúc sư cũng như người dân về đồ án cải tạo khu vực dinh tỉnh trưởng, vốn là cái di sản và cái mảng xanh còn sót lại của nội đô Đà Lạt. Vậy thì tại sao lại phản đối? Vì đó là công trình cổ, vì nó đẹp, vì không muốn cái mới, thậm chí là phản đối trong vô thức. Có một câu hỏi là chúng ta sẽ là ai nếu chúng ta không biết quá khứ của mình? Và nếu xã hội chúng ta xem việc tạo nền móng cho thế hệ trẻ thì đây là cái việc của mỗi công dân. Nếu là việc của mỗi công dân thì cần nhiều ngành, nhiều tổ chức tham gia. Và nếu muốn huy động cái nguồn lực này tham gia thì phải cần tạo ra lợi ích cho từng cái nhóm. Mình tạm chia thành 3 cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm hàn lâm. Nhóm này gồm kiến trúc sư, quy hoạch gia, báo chí, lập pháp, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp xã hội, v.v. Nhóm thứ hai là người dân trong thành phố, trong cái khu vực quy hoạch, cũng như là công dân ở Việt Nam. Nhóm thứ ba là nhóm chính quyền và nhà đầu tư. Nhà đầu tư trực tiếp vào dự án, nhà đầu tư gián tiếp. Mình sẽ đi vào từng nhóm. Đầu tiên là nhóm hàn lâm. Thì mục đích của họ chủ yếu là tạo ra cái giá trị cộng đồng. Tuy nhiên là đây không phải là cái việc mà họ có thể kiếm được thu nhập, và là cái nghề mà họ theo đuổi. Nên là cái việc họ dừng lại ở một cái thời điểm nào đó thì là một cái điều rất là dễ hiểu. Tuy nhiên là để đấu tranh cho các cái giá trị mà xã hội nào cũng phải làm á, thì việc này cần trở thành một phần của công việc hàng ngày của họ. Nói nôm na là họ cần làm vì lương, vì danh tiếng và hy vọng là sẽ có các cái đồ án tiếp theo. Vậy thì xã hội có cần quyên góp cho họ hay không? Và nếu có thì ở mức độ nào? Nhóm thứ hai là nhóm người dân. Bài học trong cái cuộc chiến ở Afghanistan á, thì cuối cùng ai là cái người đấu tranh cho họ? Đó là Mỹ, đó là quốc tế, hay đó là cái người dân địa phương? Thì tương tự với quy hoạch, người dân Đà Lạt, cụ thể hơn là những người xung quanh cái khu vực, cần thể hiện cái quyền của mình. Và bạn có biết rằng là trên thế giới cái giá đất của khu vực có công trình cổ nó cao hơn nhiều so với khu vực không có cái giá trị lịch sử. Thì đây là cái việc mà người dân cần hiểu. Nhóm cuối cùng là chính quyền và nhà đầu tư. Nếu gọi họ là cá mập thì cá mập cần ăn thịt. Bạn không thể nói, ê, cơm chay tốt cho sức khỏe của mày. Và cũng không thể nào thay một cái khẩu phần rất lớn bằng một cái con cá bé xíu cho cái bạn cá mập này. Và bài toán khẩu phần này nằm ở đâu? Ở những cái vùng đất chưa được khai phá, được quy hoạch đúng cách. Nói thêm về cá mập thì cũng có cá con. Đó là những nhóm lợi ích nhỏ hơn đang cày xới Đà Lạt vì không có một cái chủ trương quy hoạch. Cái bài toán giải quyết cho cá mập lẫn cá con là cần phải xem xét. Vậy thì chúng ta cần một cái giải pháp đa ngành. Đầu tiên là tư vấn của quy hoạch gia, của kiến trúc sư. Các cái tư vấn này đạt được dĩ nhiên là cần dữ liệu, và không những dành cho nghiên cứu quy hoạch mà còn là dữ liệu về thống kê xã hội và mức độ minh bạch của dự án. Thứ ba là luật. Để đảm bảo các vấn đề này nó không có thể xuất hiện trong tương lai thì ta cần các cái bộ luật ứng xử. Mà bạn biết rằng là cái ngành học cao nhất của luật là triết học. Khi cái xã hội có một vấn đề, ta cần quay lại các cái phạm trù triết học, vì cái luật pháp hiện hành nó chưa có, lúc này không có cái đúng và cái sai. Và dĩ nhiên là cuối cùng là các ngành, các nhóm như là truyền thông, báo chí và toàn xã hội. Vậy thì giải pháp là gì? Đó là các cái kế hoạch định hướng chỉnh trang và kêu gọi đầu tư ở các cái khu vực đã bị xé nhỏ bởi cái hoạt động mua bán bất động sản trong vòng nhiều năm. Và đối với các cái vùng mà chưa được khai phá thì hãy đưa những con cá mập lớn vào và đi kèm theo là những cái luật đầu tư phù hợp. Nhân tiện nói về Đà Lạt thì không biết là mọi người chọn phòng khi đi du lịch bằng cách nào. Khi tới thì mình sẽ nói về cách chọn phòng ở Đà Lạt. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.